Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Công ty của Qatar sa thải hàng chục công nhân Bắc Hàn. Trung Quốc mở rộng điều tra dịch vụ taxi Uber. Và tình báo Mỹ theo dõi sát một mối đe dọa mới của nhà nước Hồi giáo.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi phải đạt được kết quả cụ thể trong đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã có cuộc nói chuyện với Trà My và Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại với bản tin quốc tế chi tiết.
Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đồng ý thúc đẩy việc ngưng không kích ở Yemen để phục vụ mục đích nhân đạo. Giao tranh với phiến quân Houthi thuộc phe Shia đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và bỏ nước. Tại một cuộc họp báo ở Riyadh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nói rằng đôi bên đang nỗ lực để đạt được một lệnh ngưng bắn kéo dài 5 ngày nhằm đưa đồ cứu trợ nhân đạo tới thường dân. Họ nói rằng lệnh ngưng bắn đó có thể được kéo dài thêm tùy thuộc vào tình hình tại thực địa. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nói hiện chưa có bất kỳ liên lạc nào với phe Houthi mà người ta cho là được Iran ủng hộ để xem lực lượng này có hậu thuẫn một lệnh ngưng bắn hay không. Ông nói thêm rằng các chi tiết về một lệnh ngưng bắn dự kiến sẽ có tác động tới toàn bộ Yemen sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Ông Jubia nói ông hy vọng phiến quân Houthi sẽ chứng tỏ sự quan tâm tới người Yemen qua việc ủng hộ kế hoạch này. Đầu tuần này, đại sứ Yemen ở Liên Hợp Quốc đã gửi một bức thư tới Hội đồng Bảo an, trong đó thúc giục cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp bằng cách triển khai các lực lượng bộ binh tới Yemen. Khi được hỏi về đề nghị này, ông Kerry nói rằng cả Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đều không thảo luận về việc triển khai bộ binh ở Yemen. Trước đó, trong ngày hôm nay, ông Kerry đã gặp riêng rẽ với quốc vương Ả Rập Xê Út Salman và tổng thống lưu vong của Yemen là Abdul Rabu Mansour Hadi. Ông Hadi trước đó đã bỏ chạy sang Ả Rập Xê Út để tránh cuộc phản công của phiến quân Houthi. Và sang tin tức liên quan tới châu Á, một công ty xây dựng nổi tiếng ở Qatar đã sa thải 90 người lao động Bắc Hàn, tức là một nửa nhân công Bắc Triều Tiên của công ty này vì vi phạm các quy định và luật lệ lao động. Quyết định của Công ty Phát triển Xây dựng Qatar CDC được đưa ra sau khi các công nhân tái diễn tình trạng vi phạm các luật lệ của địa phương cũng như tình trạng các quản lý xử tệ các công nhân. Thông tin này được đưa ra trong cuộc gặp giữa các đại diện của công ty và các quan chức Bắc Hàn mà Ban Tiếng Triều Tiên của VOA đã độc quyền tiếp cận được. Công ty vừa kể đã yêu cầu các quan chức Bắc Hàn cung cấp tên của các công nhân sẽ bị hồi hương vào ngày 4 tháng 5. Trong cuộc gặp mặt ngày 3 tháng 5, công ty này nêu ra một loạt các vi phạm và hành vi sai trái của các công nhân cũng như các quản lý Bắc Hàn. Tài liệu dài 2 trang có tên và chữ ký của 4 quan chức Bắc Hàn tham gia cuộc họp. Công ty này lúc đầu định sa thải toàn bộ các công nhân Bắc Hàn, nhưng sau đó theo yêu cầu của các quan chức Bắc Triều Tiên đã giảm con số bị cho nghỉ việc. Các công nhân còn lại được phép tiếp tục làm việc với điều kiện là họ không vi phạm luật lệ, nhất là việc không có hành vi sai trái tại nơi làm việc, không tuân thủ các quy định về y tế và an toàn, làm việc tại các công ty xây dựng khác và mua uống rượu và không tuân thủ luật lệ địa phương. CDC xây các khách sạn sang trọng cùng các cơ sở của chính phủ ở Qatar với doanh thu hàng năm lên tới 300 triệu đô la. Công ty này yêu cầu tất cả các nhân công và các công ty con phải tuân thủ các luật lệ về đạo đức và lao động quốc tế. Hiện có khoảng 3.000 công nhân lao động ở Qatar, ước tính có khoảng 50.000 người Bắc Hàn làm việc tại 16 nước trên thế giới. Và sang một tin khác cũng từ châu Á, các quan chức tại thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc đã tới khám xét văn phòng của Uber. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng nhắm vào dịch vụ gọi taxi qua điện thoại di động này. Một phát ngôn viên của Ủy ban Giao thông Thành Đô nói các quan chức đã thẩm vấn và thu thập thông tin trong cuộc khám xét ngày hôm qua. Bà này không cho biết thêm chi tiết cụ thể. Tuần trước, cảnh sát đã double wrap các văn phòng của Uber tại thành phố Quảng Châu ở miền nam nước này. Truyền thông địa phương đưa tin rằng các quan chức đang điều tra giấy phép hoạt động của công ty này. Uber hiện đang hoạt động tại 9 thành phố của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải. Tuy nhiên, công ty này có rất ít người sử dụng so với các đối thủ nội địa khác. Đại công ty Internet của Trung Quốc, tức Baidu, năm ngoái thông báo mua cổ phần của công ty dịch vụ taxi qua điện thoại thông minh có trụ sở ở Mỹ, nhưng không tiết lộ mua bao nhiêu. Uber được định giá 40 tỷ đô la và công ty này đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng về việc cạnh tranh không công bằng ở nhiều nước. Ngoài ra, còn có nhiều lời phàn nàn về tình trạng các tài xế của hãng không được tuyển lựa cẩn thận.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Riyadh để thảo luận về tình trạng rối loạn ở Yemen với vị tổng thống lưu vong của nước này, ông Abdurrabbu Mansour Hadi và các giới chức hàng đầu của Ả Rập Xê Út. Ông Kerry cho biết ông sẽ nêu vấn đề tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo ở Yemen, nơi Liên minh Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi. Từ Riyadh, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Ngoại trưởng Kerry cho biết các giới chức Ả Rập Xê Út nằm trong số những người đã bày tỏ ý muốn theo đuổi một cuộc tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo ở Yemen.
Trong cuộc đàm luận của tôi hôm thứ Ba với một vị ngoại trưởng của một nước khác, có những chỉ dấu cho thấy là phe bên kia, phe Houthi, có thể cũng muốn bàn về việc tạm ngưng giao tranh.
Nhiều người tin rằng phiến quân Houthi nhận được sự hỗ trợ của Iran. Ngoại trưởng Kerry nói rằng để cho cuộc hữu chiến có hiệu quả thì thỏa thuận này phải được tôn trọng.
Tôi nghĩ rằng đó là một tin mà thế giới sẽ đón mừng nếu cuộc hữu chiến tạm thời được thực thi một cách có hiệu quả với một cách thức không ai tìm cách lợi dụng để chiếm ưu thế hay để chiếm thêm đất đai hay để tấn công những người tham gia cuộc hữu chiến.
Ông Kerry cho biết như thế tại Djibouti, nơi ông loan báo một khoản viện trợ bổ sung trị giá 68 triệu đô la cho Yemen. The Djibouti đã nắm giữ một vai trò then chốt trong việc tiếp nhận những người Mỹ và những người của các nước khác chạy trốn bạo động ở Yemen. Khi được hỏi The Djibouti muốn Hoa Kỳ cung cấp thêm những sự trợ giúp nào, Ngoại trưởng Mahmoud Ali Yusuf cho biết nước ông đang tự xoay sở để ứng phó với làn sóng người tị nạn.
So far we have evacuated 12,000 refugees from Yemen.
Cho đến nay, chúng tôi đã di tản 12.000 người tị nạn từ Yemen. Hầu hết những người đó không phải là người Yemen. Họ là người Mỹ, người Trung Quốc, người Ấn Độ và những người của nhiều nước khác.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là bên cạnh việc thảo luận về vụ khủng hoảng Yemen, Ngoại trưởng Kerry và các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út cũng bàn về vụ rối loạn ở Syria, những vấn đề liên quan tới nhóm nhà nước Hồi giáo và về cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân của Iran.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ đang diễn ra tại Hà Nội phải đạt kết quả cụ thể, chứ không phải là những lời nói suông theo kiểu thảo luận cho có. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 5 tháng 7, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch nhấn mạnh Washington và Hà Nội đang đánh mất cơ hội siết chặt thêm quan hệ song phương, cho tới khi nào đối thoại nhân quyền giữa đôi bên thôi là một sự đồng ý để bất đồng, vốn là kết quả thường trông thấy trước nay. Ông Phil Robertson.
The United States should be telling Hanoi very clearly that progress on relations with the United States, including progress in the TPP trade talks.
Ông Robertson nói, Hoa Kỳ cần nói thật rõ với Hà Nội rằng chỉ có thể có tiến bộ trong mối quan hệ với Mỹ, kể cả tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại TPP, khi nào mà Việt Nam thật sự cải thiện thành tích nhân quyền, trong đó bao gồm việc phóng thích hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm chỉ vì hành xử quyền làm người, hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia thường dùng để bóp nghẹt nhân quyền và dân chủ, và bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thành lập công đoàn, quyền tự do tụ tập ôn hòa không bị cản trở, cũng như quyền tự do tôn giáo của người dân. Human Rights Watch nói, tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua không mấy thay đổi, và rằng các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường kết thúc bằng việc nhất trí là còn bất đồng, hơn là các bước cải thiện thực thụ và ý nghĩa từ Hà Nội. Đáp câu hỏi, làm thế nào để có thể ràng buộc Hà Nội phải thực thi cam kết cải tổ nhân quyền một cách hữu hiệu hơn nữa, ngoài các cuộc đối thoại Việt-Mỹ hàng năm để Washington trực tiếp nêu lên các quan ngại hầu thúc đẩy Hà Nội cải thiện? Ông Robertson nói,
the US government can't allow all its human rights issues to be confined to the dialogue. They have to infuse human rights issues in.
Ông Robertson nói rằng Hoa Kỳ phải cân nhắc các vấn đề nhân quyền của Việt Nam với mọi khía cạnh trong mối quan hệ với Hà Nội. Việt Nam phải hiểu rằng không có cải thiện đáng kể về nhân quyền thì mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục còn nhiều trở ngại và khó đạt được mức tiến bộ hay gần gũi trong bàn giao như đôi bên mong muốn. Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với blogger điếu cày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần này chứng tỏ cho Hà Nội thấy rằng Washington tiếp tục đặt nặng vấn đề nhân quyền Việt Nam. Vẫn theo lời ông Robertson, tuy nhiên, các cuộc đối thoại nhân quyền này cần phải đạt những điểm đồng thuận và tiến tới sự thay đổi tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Blogger điếu cày, người bị Hà Nội xem là phản động và cầm tù hơn 6 năm trước khi trục xuất thẳng từ nhà giam sang Hoa Kỳ, vừa được Tổng thống Mỹ mời tới Tòa Bạch Ốc hôm 1 tháng 5 để thảo luận về thực trạng nhân quyền Việt Nam. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do nói, cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ hôm nay, cho thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ ra sao và Hoa Kỳ quan tâm tới thực trạng này tới mức nào trong mối bàn giao Việt-Mỹ. Về cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần này, blogger điếu cày chia sẻ.
Và trong những ngày mà diễn ra cái đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, tôi biết rằng chính phủ Hoa Kỳ lần này cũng rất là quan tâm đến cái thông tư 37 của Bộ Công an. Đây là một cái văn bản mà bị giấu kín và sử dụng nó để tước đoạt những cái quyền mà tù nhân được hưởng ở trong cái luật thi hành án hình sự. Và lần này họ sẽ làm rõ. Họ không muốn rằng chính quyền Việt Nam sử dụng những cái điều luật mà không được công bố để mà đàn áp tù nhân như vậy.
Cách đây 2 ngày, 13 dân biểu của cả hai đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ gửi thư cho Tổng thống Obama kêu gọi đặt các tiêu chuẩn ràng buộc về nhân quyền và quyền của người lao động vào Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đang thương lượng với 11 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Thư do dân biểu Joe Walkren dẫn đầu chỉ rõ trường hợp điển hình về vi phạm nhân quyền của Việt Nam và yêu cầu có biện pháp đánh giá thích hợp, bổ sung các điều khoản rõ ràng về nhân quyền vào Hiệp định Mở rộng Giao thương TPP này. Trong phúc trình hàng năm vừa công bố cách đây một tuần, Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới USCIRF cũng kêu gọi chính phủ Mỹ bảo đảm rằng các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam dẫn tới các hành động và kết quả cụ thể liên quan tới nhân quyền và tự do tôn giáo và báo cáo Quốc hội Mỹ tiến bộ trong các vấn đề này. Kể từ năm 2001 tới nay, USCIRF hàng năm liên tục đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Việt Nam trước nay phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Chính phủ Hà Nội nói, những cách biệt quan điểm giữa Việt Nam với các nước về vấn đề nhân quyền cần được thu hẹp qua các cuộc đối thoại như đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên đang diễn ra. Quan hệ hai nước đã cải thiện đáng kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 1975, nhưng vấn đề nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục là trở ngại cho mối bang giao gần gũi hơn giữa hai nước cựu thù. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến, P. Peterson, trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, khẳng định nhân quyền Việt Nam là vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua. Lập pháp Mỹ gặp giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam tuần này đã gặp gỡ giới bất đồng chính kiến trong nước để thảo luận về tình hình nhân quyền, vấn đề quan tâm hàng đầu của Washington trong bàn giao với Hà Nội. Thông cáo của Văn phòng Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal ngày 7 tháng 5 cho biết, chuyến đi khởi sự hôm 2 tháng 5 tại Sài Gòn với các cuộc tiếp xúc với các vị lãnh đạo tôn giáo và các đại diện trong giới thương mại trước khi ra Hà Nội họp với các giới chức trong chính quyền Việt Nam và các nhà hoạt động nhân quyền. Tại Sài Gòn đầu tuần này, phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã đến viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa và gặp riêng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị quản thúc tại gia, và nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung, người được phóng thích vào tháng 4 năm ngoái, sau thời gian bị cầm tù về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 7 tháng 5, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung cho biết chi tiết cuộc gặp với vị dân biểu đã từng bảo trợ cho mình qua dự án bảo vệ các quyền tự do do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ thành lập.
Ông Arango Angel và phái đoàn của Hạ viện Mỹ mới đến nói chuyện khoảng vòng 20 phút.
Thấy cuộc gặp diễn ra suôn sẻ hay không? Có gặp trở ngại gì không từ phía chính quyền?
Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, rồi sau khi gặp xong thì về nhà thì chúng mới biết là số điện thoại của ba Dung đã bị cắt. Cho nên là Dung nghĩ là gặp xong rồi thì phía chính quyền Việt Nam mới biết, cho nên họ mới cắt điện thoại của ba Dung, vì nghĩ rằng là Dung dùng điện thoại của ba Dung liên lạc. Tại vì trước đó vào ngày 14 tháng 3, tức là ngày tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trên đảo Gạc Ma đó, thì họ đã cắt điện thoại của Dung rồi. Sau đó thì còn có cảnh sát khu vực, rồi chủ tịch nhà mặt trận tổ quốc của phường cũng đến nhà Trung hỏi ba mẹ Trung. Họ hẹn là chiều thứ sáu tuần này ở Việt Nam 3 giờ chiều thì Trung lên phường trình diện định kỳ.
Trong cuộc gặp vừa rồi với lại dân biểu Wawanfall, đôi bên đã trao đổi những cái trọng tâm như thế nào, những cái điểm đáng chú ý nhất Trung có thể cho biết?
Cái trọng tâm của cuộc nói chuyện đó là ông muốn biết cái quan điểm của Trung về việc Việt Nam gia nhập TPP. Thế thì đối với tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam hiện tại, mất dân chủ Việt Nam hiện tại, thì các dân biểu của Mỹ có nên bấm nút đồng ý cho Việt Nam tham gia vào TPP hay không? Thì cái quan điểm của Trung về vấn đề Việt Nam nhập TPP là Trung ủng hộ, tại vì tôi nghĩ rằng cái sự mở cửa về kinh tế sẽ dẫn đến sự mở cửa chính trị, và nếu mà cái đời sống của dân người càng khá hơn và có cái tầng lớp trung lưu nhiều hơn thì sẽ ngày càng nhiều người có điều kiện tham gia phong trào dân chủ hơn. Nhưng mà đồng thời Trung cũng nhấn mạnh với ông Wang và Wang Hồ là rất cần thiết là Việt Nam phải cho phép có được thành lập công đoàn độc lập, những người công nhân Việt Nam có thể mà tập hợp lại với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thế Trung có đưa ra những đề nghị, những cái mong mỏi như thế nào trong cái dịp tiếp xúc này không?
Trung cũng nói về chuyện một số bạn bè của Trung là bị sách nhiễu. Những cái chuyện đó Trung nghĩ là nên chấm dứt vì nó không phù hợp với một cái xã hội dân chủ công bằng văn minh mà Việt Nam đang hướng tới.
Trong cái cuộc gặp này thì Trung có đề nghị gì không với phía Hoa Kỳ liên quan tới trường hợp nhân quyền của Việt Nam?
Trung đặc biệt là có hai người bạn là đang chịu án tù rất là lâu, đó là chị Tạ Phong Tần và anh Trần Huy Thức, thì cũng nêu vấn đề này lên và cũng mong là phía Hoa Kỳ có thể mà nói phía chính quyền Việt Nam là thả chị Tần và anh Thức. Ngoài ra còn rất nhiều những cái người tù nhân chính trị, như lương tâm, tù nhân tôn giáo khác mà không biết còn chưa có dịp gặp thì Trung cũng nêu ra.
Thế còn Trung ghi nhận ý kiến của ông như thế nào trong cái cuộc trao đổi này, thì ông có cho biết những cái quan điểm của phía Quốc hội Hoa Kỳ ra sao trước mọi diễn tiến hiện nay trong mối quan hệ Việt-Mỹ?
Trung chỉ được biết là cái ý kiến của Trung sẽ là một trong những ý kiến mà ông lắng nghe để chia sẻ với các đồng nghiệp của ông ở Quốc hội, để mà họ có thể cân nhắc và ra quyết định cuối cùng là có nên để Việt Nam gia nhập TPP hay không.
Cuộc gặp với Trung diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Obama gặp blogger điếu cày bên đây cũng để trao đổi về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Và hai cuộc gặp này diễn ra trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Với cái bối cảnh đó thì Trung có suy nghĩ gì?
Trung nghĩ đó là cách để mà chính quyền của Tổng thống Obama là thể hiện cái thái độ đối với những người Việt Nam rằng Hoa Kỳ luôn luôn là quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, vì đó cũng là một cái lý tưởng của đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống hôm nay gặp anh Chú Cày hoặc là dân biểu Arango gặp Trung cũng như là Hoàng Thích Quảng Độ, thì chúng nghĩ đó là những hình ảnh mang tính biểu tượng và đó là cái thông điệp gọi đến chính quyền Việt Nam.
Và những cái cử chỉ đó, những cái thông điệp đó theo Trung là đã đủ hay chưa? Hay là cần có thêm những cái mức độ cao hơn, cụ thể hơn nào khác từ phía Hoa Kỳ?
Quan điểm của Trung là cuối cùng thì cái vấn đề dân chủ nhân quyền thì chính người dân Việt Nam phải tự quyết định lấy. Thì họ có chấp nhận tiếp tục sống với chế độ toàn trị hay không? Họ chấp nhận đến tiếp tục mất quyền công dân, mất quyền làm chủ của mình với đất nước của mình chứ không? Người dân Việt Nam là có dám lên tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của mình hay không? Chứ còn phía Mỹ hoặc phía châu Âu thì họ có thể có thể lên tiếng, nhưng mà cái sức ép của họ hoặc để mà ra cái thay đổi thật sự thì nó sẽ rất là khó. Vì dù sao đó là quốc gia khác, và hơn nữa là các dân biểu của Mỹ thì họ cũng hành động trên lợi ích của nước Mỹ là chính. Và tất nhiên là có lý do có bảo vệ lý tưởng của nước Mỹ là vấn đề mà tự do dân chủ nữa. Nhưng mà dù sao thì quyền lợi nước Mỹ vẫn luôn là trên hàng đầu. Đó là quan điểm của Trung như vậy.
Vâng, cảm ơn Trung rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc mới đây xác nhận 3 công dân của họ bị giết hại trong một vụ giết người xuyên biên giới mà thủ phạm có thể là lính Bắc Triều Tiên. Đây là lần thứ 3 trong vòng 8 tháng người Trung Quốc sinh sống dọc theo biên giới bị thiệt mạng trong những vụ có dính líu tới người Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tín viên BLI của đài VOA tại Bắc Kinh, những vụ này làm tăng sự lo ngại về tình hình an ninh. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Một tuần đã trôi qua kể từ khi giới hữu trách Trung Quốc loan báo những chi tiết sơ sài về những vụ giết hại. Họ chỉ xác nhận vụ việc đã xảy ra sau khi truyền thông Nam Triều Tiên loan tin là binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể dính líu tới những vụ án mạng ở Trung Quốc. Giới hữu trách cho biết 3 người bị giết là một người đàn ông họ Triệu, 56 tuổi, người con gái của ông Triệu, 26 tuổi, và một người đàn ông, 67 tuổi. Cả 3 đều không phải là cư dân của thôn Nam Bình, một khu vực hẻo lánh nằm cạnh con sông mà bờ bên kia là Bắc Triều Tiên. Giới hữu trách chưa cung cấp chi tiết nào về vấn đề tại sao những người đó bị giết hại và họ đã tới làng đó để làm gì. Thôn Nam Bình cũng là nơi mà hồi tháng 12 năm ngoái, một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt qua biên giới và giết chết 4 người Trung Quốc. Trung Quốc đã than phiền với Bắc Triều Tiên về vụ này và một số người cho rằng đó là bằng chứng mới nhất của tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Năm 2013, Bắc Triều Tiên đã làm ngơ những lời cảnh báo của Trung Quốc, đồng minh lâu đời của họ, và đã tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3. Sau đó không lâu, lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử dượng của ông là ông Jang Song-taek, một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên đã ra sức thúc đẩy cho việc tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc. Giáo sư Lục Siêu, một chuyên gia của Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, cho rằng tình trạng thiếu hụt lương thực ở Bắc Triều Tiên có thể là nguyên do gây ra những hành vi tuyệt vọng. Ông nói rằng việc này có thể liên hệ tới tình hình nội bộ của quân đội Bắc Triều Tiên. Ông Lục nói rằng những người vượt qua biên giới vào Trung Quốc là quân nhân và họ mang theo súng ống. Ông cho biết điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ lại xảy ra nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Và điều đó có thể liên hệ tới những vụ việc bên trong quân đội Bắc Triều Tiên. Ông Chun Ki-won là một vị mục sư làm việc cho tổ chức Duri Hana, một tổ chức của người Cơ Đốc giáo ở Nam Triều Tiên, chuyên giúp đỡ những người tị nạn Bắc Triều Tiên. Ông cho biết là trong quá khứ, những người Bắc Triều Tiên vượt biên không cần tới sự giúp đỡ của binh sĩ nước này. Nhưng tình hình đã thay đổi từ năm 2010, khi cả Bình Nhưỡng lẫn Bắc Kinh đều ra tay trấn áp những vụ vượt biên. Mục sư Chu nói, tuy những binh sĩ này có nhiệm vụ canh gác biên giới, nhưng họ cũng cần phải kiếm thêm tiền. Trong khi đó, những kẻ môi giới cần tìm kiếm những phụ nữ Bắc Triều Tiên, những người sẽ làm vợ cho đàn ông Trung Quốc hoặc hành nghề mại dâm, và lúc nào cũng có những người muốn sang Trung Quốc. Mục sư Chu nói rằng tất cả những người đó có chung những quyền lợi. Ông cũng cho rằng tuy những vụ này sẽ không có những ảnh hưởng lớn đối với các quan hệ giữa hai nước, tuy nhiên nó sẽ tạo ra những sự bất bình trong công chúng. Một vụ tranh cãi sôi nổi đã diễn ra trên truyền thông xã hội Trung Quốc. Một số người tố cáo truyền thông Nam Triều Tiên là tìm cách khuấy động những mối căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh. Một người sử dụng mạng Weibo nói rằng những vụ việc liên tục này xảy ra chẳng những đã nêu bật tính chất nghiêm trọng của nạn đói kém ở Bắc Triều Tiên, mà còn phô bày những lỗ hổng trong ngân sách quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc. Một số nhật báo và các nhà bình luận trên mạng ở Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình đối với những vụ án mạng. Chẳng phải chỉ vì đó là những vụ bạo động, mà còn vì họ biết được những vụ này qua báo chí nước ngoài. Trong một bài xã luận mới đây, tờ tin tức Bắc Kinh đã bày tỏ sự kinh ngạc và lo ngại về việc lại xảy ra thêm một vụ giết người ở biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bài báo nói rằng, bất kể là như thế nào, thì nhà chức trách cũng phải áp dụng mọi biện pháp để bảo đảm an ninh và an toàn cho các công dân Trung Quốc sinh sống trong vùng biên giới.
nhà lãnh đạo phương Tây đang tẩy chay một cuộc duyệt binh ở Moscow vào cuối tuần này để kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vì các hành động của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo của châu Á, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ tham dự cuộc duyệt binh, một sự kiện nêu bật cách thức Nga đang hướng về phương Đông vào lúc căng thẳng với phương Tây gia tăng. Song các chuyên gia phân tích thời cuộc cho rằng việc Nga hướng về phương Đông có các nguyên do kinh tế nhiều hơn là ý thức hệ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Daniel Sharp của đài VOA gửi về từ Moscow.
Nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương sẽ không đến dự khán cuộc duyệt binh ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, là ngày mà Nga gọi là ngày chiến thắng. Vụ tẩy chay này có mục đích bày tỏ sự chống đối với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm ngoái và sự hỗ trợ quân sự mà Moscow dành cho phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông Alexander Gabuev, người đứng đầu chương trình châu Á-Thái Bình Dương của trung tâm Carnegie ở Moscow, nói có một điều quan trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin là sự tham dự của các nhà lãnh đạo Á Châu. Ông nói cuộc duyệt binh ở Moscow ngày 9 tháng 5 chắc chắn là một trong những biểu tượng quan trọng đối với ông Putin ngay lúc này để tăng cường tính hợp pháp của ông trong nước và để chứng tỏ là ông không đơn độc. Moscow đã chuẩn bị để tiếp đón lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông này trước khi chuyến đi bị hủy vì các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. Nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển mau chóng kể từ khi Bình Nhưỡng trả xong món nợ thời Xô Viết. Hai bên công bố năm 2015 là năm hữu nghị và chỉ tiêu kim ngạch mậu dịch song phương 1 tỷ đô la vào năm 2020 là chỉ tiêu có thể đạt được, theo lời ông Vitaly Shuvio, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Nga-Bắc Triều Tiên mới được thành lập.
Lượng mậu dịch với Bắc Triều Tiên vẫn còn hạn hẹp, không đáng kể, nhưng nó đã tăng nhanh trong mấy năm vừa qua, trong năm 2013-2014, và chúng tôi hy vọng nó sẽ phát triển theo cùng cách đó trong năm nay.
Ông Gabuev cho rằng, ngay cả khi Nam Triều Tiên lẫn Trung Quốc đều không áp dụng các biện pháp chế tài đối với Nga, thì sự tương tác giữa Moscow và Bắc Kinh ở phương Đông mang lại cho Nga nhiều lợi ích nhất.
Vì mối quan hệ với các đồng minh có ký kết hiệp ước của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Nam Triều Tiên cũng đang ở trong tình trạng rất khó khăn và có nhiều vấn đề, cho nên Nga chỉ có một đối tác lớn duy nhất là Trung Quốc. Và sự đối đầu này giữa Nga và phương Tây càng kéo dài chừng nào, thì mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc càng trở nên quan trọng nhiều chừng đó.
Trong khi phương Tây thực thi các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga, Bắc Kinh và Moscow năm ngoái đã ký một hợp đồng về mua bán khí đốt thiên nhiên 400 tỷ đô la. Về mặt ngôn từ, Tổng thống Putin muốn trình bày nước Nga như một lựa chọn để thay thế Tây Phương trong lĩnh vực ý thức hệ. Nhưng trên thực tế, ông tập trung sự chú ý vào các vấn đề kinh tế. Ông phát biểu như sau tại một cuộc họp thượng đỉnh APEC hồi tháng 11.
Vị trí của Nga ở khu vực Âu Á xác định vai trò của nước này là một yếu tố chủ yếu để đưa các nền văn minh Đông Tây lại gần nhau hơn. Và vì thế, chúng tôi muốn củng cố quan hệ của chúng tôi với tất cả các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng một hệ thống mậu dịch tự do và trong công cuộc hợp tác kinh tế và đầu tư.
Bất chấp các căng thẳng chính trị, quan hệ thương mại của Nga với phương Tây theo dự kiến sẽ không ở thứ hạng thấp so với châu Á trong nay mai. Liên hiệp châu Âu vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch mậu dịch của Nga.
We'll always bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Quý vị vừa nghe nhạc phẩm I Will Always Love You của giọng ca Whitney Houston. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Washington trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, đã một phần tư thế kỷ kể từ khi kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào quỹ đạo của trái đất và hiện vẫn đang hoạt động. Dù không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên, nhưng Hubble là đài quan sát lớn nhất và thu nhận được nhiều thông tin hữu hiệu nhất cho các nhà khoa học và du hành vũ trụ tìm hiểu và nghiên cứu về những gì xung quanh trái đất của chúng ta trong vũ trụ này. Nhưng Hubble đang có một vật kế nhiệm đang trên đường được hoàn thiện, đó là kính viễn vọng không gian James Webb và được cho là có sức mạnh gấp 100 lần Hubble và sẽ được phóng vào vũ trụ trong vòng 3 năm tới. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Kính viễn vọng không gian Hubble đã giúp chúng ta hiểu biết thêm về vũ trụ. Giờ đây, vào lúc kỷ niệm năm thứ 25 của nó ở trong quỹ đạo, phi thuyền này đang hoạt động ở thời kỳ đỉnh cao và tiếp tục cung cấp dữ liệu và hình ảnh từ các hành tinh ở gần đó và những thiên hà xa xôi nhất. Việc phóng vào quỹ đạo đã thành công. Nhưng những gì xảy ra sau đó thì không phải là những gì các nhà khoa học đã dự đoán, theo bà Jennifer Wiseman, một nhà khoa học cao cấp phụ trách dự án về Hubble, cho biết.
Tấm gương bên trong kính thiên văn này đã được đặt hơi sai lệch. Đó là một sự thất vọng lớn.
Các du hành gia trên con tàu con thoi Endeavour được phái lên để sửa chữa lỗi này vào năm 1993.
Do vậy, kể từ đó, chúng ta đã có những hình ảnh hoàn hảo và những dữ liệu hoàn hảo.
Hubble bay quanh hành tinh của chúng ta cứ mỗi 97 phút một vòng. Đi theo quỹ đạo bên trên bầu khí quyển của trái đất cho phép nó ghi nhận những hình ảnh rõ nét không thể tưởng tượng được từ hệ mặt trời của chúng ta và từ rất xa trong không gian.
One of Hubble's most famous images is something called the Eagle Nebula with these big pillars.
Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Hubble là cái được gọi là Đại Bàng Nebula với những cấu trúc cột to lớn và bên trong những cột ga này, chúng ta biết rằng có những vì sao trẻ vẫn đang hình thành. Những vì sao nhỏ bé, chúng ta gọi là những sao proto, và khả năng hồng ngoại của Hubble có thể nhìn thấy bên trong những đám mây đó và nhìn thấy những vì sao nhỏ đó đang hình thành.
Hubble đã lập biểu đồ sự sinh ra và phát triển của các vì sao, khẳng định rằng vũ trụ đang mở rộng ra và ước tính tuổi của nó là 13,8 tỷ năm. Nó cũng chứng minh được sự tồn tại của những hố đen trong các dải ngân hà.
Hubble was capable of looking at the fast motions of gas around the center of another galaxy.
Hubble có khả năng nhìn sự chuyển động nhanh của khối khí xung quanh tâm của một ngân hà khác và nhận biết được rằng sự chuyển động nhanh đó, sự cuộn tròn nhanh đó của khí chỉ có thể xảy ra nếu có một cái gì đó vô cùng lớn trong lõi. Nó phải là một lỗ đen vô cùng lớn.
Hubble cũng nhìn vào những đám tụ lớn các vì sao như một ống kính hấp dẫn làm phóng to ánh sáng, cho phép các nhà khoa học quan sát các vật thể không có cách nào khác để nhìn được. Các tàu con thoi của Mỹ đã cập vào Hubble 5 lần trong vòng 1/4 thế kỷ qua để nâng cấp và sửa chữa. Với sự kết thúc của chương trình phi thuyền con thoi, kính viễn vọng này không còn được nâng cấp và sửa chữa nữa và sẽ chỉ hoạt động phụ thuộc vào pin, con quay hồi chuyển và hệ thống lái của nó. Bà Wiseman nói, bất kể còn hoạt động được bao lâu nữa thì nó cũng đã để lại một di sản.
Tôi nghĩ rằng nó đã làm hết sức mình để nhân loại phải dừng lại trong một khoảnh khắc, nhìn lên và tự hỏi chúng ta là ai và chúng ta là những công dân của hành tinh tuyệt vời này như thế nào trong một vũ trụ rất là tuyệt vời.
Bà Wiseman hy vọng Hubble sẽ tiếp tục hoạt động trong quỹ đạo cho đến khi vật thay thế cho nó là kính viễn vọng không gian James Webb được đưa lên trong không gian. Theo kế hoạch, kính viễn vọng đó sẽ được phóng vào năm 2018.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngày 24 tháng 4 vừa qua đánh dấu tròn 25 năm ra đời kính viễn vọng không gian Hubble. Trong khi Hubble tiếp tục ghi nhận các dữ liệu và hình ảnh, thì thiết bị sẽ thay thế cho nó cũng đang trên đường được hoàn thiện. Kính viễn vọng không gian James Webb được đặt theo tên người đã điều hành cơ quan NASA vào những năm 1960, hiện đang được lắp ráp và thử nghiệm trước khi được phóng lên không gian. Đài quan sát trị giá 8 tỷ đô la này được thiết kế để phát triển thêm nữa kiến thức có được từ Hubble và những kính thiên văn khổng lồ khác đặt dưới đất. Kính viễn vọng Hubble và Webb có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai cùng hoạt động trong chân không của không gian, có các gương để thu nhận ánh sáng từ các vì sao ở xa, sử dụng sóng radio để truyền hình ảnh và lấy năng lượng từ mặt trời. Không giống như Hubble, Webb là một kính thiên văn hồng ngoại. Nhà khoa học dự án Matt Greenhouse cho biết như vậy.
It will allow the web to see these very primordial objects, these objects that are.
Nó sẽ cho phép web nhìn thấy những vật thể rất nguyên thủy này, những vật thể nằm trong số những vật thể lâu đời nhất trong vũ trụ.
Và để làm được điều đó, web sẽ được đưa lên 1,5 triệu km bên trên tầng khí quyển của trái đất, không như Hubble, loại kính thiên văn bay trong quỹ đạo thấp của trái đất và chỉ nhìn thấy những vật thể hiện hữu, tia cực tím và một phần nhỏ của quang phổ hồng ngoại.
With infrared radiation, we can peer through clouds of dust in space.
Với bức xạ hồng ngoại, chúng ta có thể tìm kiếm qua các đám mây bụi trong không gian, làm che khuất các khu vực nơi các vì sao đang được sinh ra quanh chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể nhìn thấy các đặc điểm của các nguyên tử đơn trong các phân tử trong không gian. Chúng cho phép chúng ta hiểu được quy trình hóa học xảy ra trong không gian.
Tấm gương siêu nhẹ của Webb lớn hơn gấp 6 lần của Hubble và các thiết bị của nó phải được giữ trong điều kiện cực kỳ lạnh.
Lạnh đến dưới âm 200 độ C, một nhiệt độ vô cùng lạnh. Lý do là vì bất cứ cái gì trên 0 độ C đều phát ra ánh sáng hồng ngoại. Nếu chúng ta không làm cho nó lạnh, nó sẽ bị đuôi mù trước chính sự phát ra hồng ngoại của chính nó.
Kính chắn mặt trời nhiều lớp của Webb giúp giữ ánh sáng khỏi mặt trời và chắn những ánh sáng phản chiếu từ trái đất và mặt trăng để chúng không làm nóng kính thiên văn và chặn các tín hiệu thiên văn. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất này gộp lại làm cho Webb có sức mạnh gấp 100 lần Hubble.
We have a special capability in this instrument payload to observe as many as 100.
Chúng tôi có một vài khả năng đặc biệt trong toàn bộ trọng lượng của thiết bị này để quan sát được đến 100 thiên hà cùng một lúc và cùng thu nhận được quang phổ của chúng cùng lúc.
Còn 3 năm nữa để chuẩn bị cho việc phóng vào không gian, kính thiên văn Webb hiện đang trong giai đoạn lắp ráp và thử nghiệm. Ông Greenhouse nói nhóm của ông phải tránh được lỗi khi đưa Hubble vào không gian với một gương có tỉ vết.
Một trong những bài học lớn mà chúng tôi rút ra được từ Hubble là Hubble không làm cái gọi là thử nghiệm quang học từ đầu đến cuối. Trong đó chúng tôi đưa toàn bộ đài quan sát và chiếu ánh sáng qua nó theo cách mà nó sẽ được thực hiện trong không gian và chắc chắn rằng mọi thứ hoạt động tốt.
Không giống như Hubble, Webb không thể sửa chữa được trong không gian, do đó nhóm này chỉ có một cơ hội duy nhất để làm cho nó hoạt động đúng cách.
Và giống như Hubble, có thể sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng tôi sẽ xem lại và tìm ra rằng những khám phá quan trọng nhất và những câu hỏi quan trọng nhất được trả lời lại không phải là những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra khi thiết kế và xây dựng kính thiên văn này.
Hubble đã hoạt động lâu hơn rất nhiều so với thời gian dự định, và ông Greenhouse hy vọng rằng Webb cũng sẽ như vậy. Kính viễn vọng không gian James Webb là một dự án chung của các cơ quan không gian của Mỹ, châu Âu và Canada. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short. Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mylan. Short, S-H-O-R-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D, có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng. Phew, I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá, anh không short-tempered. Tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill. M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giảm phát thải những chất ô nhiễm đang gây ra biến đổi khí hậu vẫn nằm cao trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Barack Obama suốt một thời gian dài. Khi nhậm chức Tổng thống, ông Obama đã bắt đầu thực hiện một số bước để bắt đầu quá trình này, chẳng hạn như đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch, cải thiện tính tiết kiệm của nhiên liệu, cắt giảm ô nhiễm carbon và ngày càng tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu vào chính sách đối ngoại, do đó nâng cao vấn đề này trên trường quốc tế. Ngày 31 tháng 3, chính quyền Obama đã tiến một bước lớn kế tiếp là đệ trình lên Liên Hiệp Quốc mục tiêu của Hoa Kỳ cắt giảm ô nhiễm khí nhà kính trong thập niên tới. Mục tiêu là cắt giảm phát thải khí nhà kính đi từ 26 đến 28% từ mức năm 2005 vào năm 2025. Biến đổi khí hậu là thách thức mang tính định hình của thế hệ chúng ta, và Hoa Kỳ cam kết đóng vai trò lãnh đạo trong những nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một thông cáo bằng văn bản. Hôm nay, Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới mục tiêu của mình bằng việc chính thức đệ trình cam kết của chúng tôi đối với Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Thông báo này xuất phát từ cuộc họp cuối tháng 10 giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc họp đó, cả hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung lịch sử về mục tiêu cắt giảm phát thải của riêng mỗi nước và cam kết sẽ làm việc với nhau để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Vào thời điểm đó, Trung Quốc cam kết hạn chế phát thải khí nhà kính của mình, cam kết rằng lượng phát thải carbon dioxide sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 và gia tăng mức tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch lên 20%. Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng Liên minh châu Âu và những nước khác đã công bố những mục tiêu riêng của mình để cắt giảm 40% phát thải đến trước năm 2030. Tổng cộng, những nước chiếm tới hơn một nửa lượng phát thải toàn cầu giờ đã công bố mục tiêu của mình để giảm ô nhiễm khí hậu. Mới đây, Mexico đã loan báo những biện pháp mạnh của riêng mình để hạn chế lượng phát thải, trong đó có cam kết đạt đỉnh đến trước năm 2026. Đây là một thách thức toàn cầu và một giải pháp hữu hiệu sẽ đòi hỏi các nước trên thế giới góp phần vào việc giảm lượng phát thải và đưa tới một tương lai năng lượng sạch toàn cầu, Ngoại trưởng Kerry viết. Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ ứng phó với thách thức này, và đó là cách duy nhất chúng ta sẽ tôn trọng trách nhiệm chung của mình đối với các thế hệ tương lai.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, một công ty xây dựng nổi tiếng ở Qatar đã sa thải 90 người lao động Bắc Hàn, tức là một phần nửa công nhân Bắc Triều Tiên của công ty này vì vi phạm các quy định và luật lệ lao động. Quyết định của Công ty Phát triển Xây dựng Qatar, tức CDC, được đưa ra sau khi các công nhân tái diễn tình trạng vi phạm các luật lệ của địa phương, cũng như tình trạng quản lý xử tệ các công nhân. Thông tin này được đưa ra trong cuộc gặp giữa các đại diện của công ty và các quan chức Bắc Hàn mà Ban tiếng Triều Tiên của đài VOA đã độc quyền tiếp cận được. Các quan chức tại thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc đã tới khám xét văn phòng của Uber. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng nhắm vào dịch vụ gọi taxi qua điện thoại di động này. Một phát ngôn viên của Ủy ban Giao thông Thành Đô nói các quan chức đã thẩm vấn và thu thập thông tin trong cuộc khám xét ngày hôm qua. Tuần trước, cảnh sát đã bố ráp các văn phòng của Uber tại thành phố Quảng Châu ở miền nam nước này. Cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi sát những lời đe dọa mới đầy thách thức của một người Mỹ được cho là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, dù tới nay chưa có nhiều thông tin hậu thuẫn lời đe dọa này. An Americi nói trên trang blog rằng vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật ở Garland, Texas chỉ là một sự khởi đầu. Gần 30 ngôi nhà đã bị phá hủy ngày hôm qua sau khi một loạt các cơn lốc xoáy đã ập vào các tiểu bang ở miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Oklahoma, đặc biệt là ngoại ô thủ phủ của tiểu bang này, là nơi chịu thiệt hại chủ yếu. Và tin cuối, cử tri Anh Quốc ngày hôm nay đi bầu các thành viên của Quốc hội và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc tổng cử lần này rất khó đoán định.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.